Xin chào, xin chào. Thứ hai đầu tuần có gì mới đây?
Bạn là người năng động, thích sự mới mẻ.
Bạn muốn nắm bắt những trào lưu mới nhất của giới trẻ trong nước.
Bạn muốn biết sinh viên TVU đang có những hoạt động nổi bật gì?
Bài hát nào đang là mưa làm gió trong các bảng xếp hạng âm nhạc? Một chương trình luôn mang đến cho các bạn những điều mới mẻ.
Câu lạc bộ truyền thông xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn chuyên mục mới mang tên
Nhịp sống sinh viên.
Với ba phần
mới mới quen quen,
sinh viên TVU
và nghe gì hôm nay,
chuyên mục sẽ đưa quý thầy cô và các bạn sinh viên khám phá những trào lưu mới nhất của giới trẻ,
điểm lại các hoạt động nổi bật của sinh viên trong trường và mang đến những phút giây thư giãn thông qua những bài hát mới đang được giới trẻ yêu thích.
Ngay bây giờ là Nhịp sống sinh viên. Nhịp sống sinh viên.
Mến chào quý thầy cô và các bạn. Sau một kỳ nghỉ dài, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Nhịp sống sinh viên. Trong chuyên mục đầu tiên của năm mới, Lưu Huyền sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn những tranh cãi xoay quanh chiếc áo dài cách tân đang gây sốt trong giới trẻ vào dịp Tết Đinh Dậu vừa qua. Tiếp đến sẽ là những bí quyết để giải cứu cảm giác chán học sau Tết. Và cuối cùng sẽ là giai điệu của một bài hát khá dễ thương đã và đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian vừa qua. Những ngày qua, dư luận tranh cãi gay gắt về trào lưu áo dài cách tân kết hợp với váy xòe. Một số ý kiến cho rằng việc phối hai trang phục này với nhau không khác gì cà phê pha với nước mắm hay mắm tôm pha với cacao. Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cho rằng mặc áo dài với váy ngắn giống như đeo tạp dề. Theo nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, mặc áo dài với váy xòe ngắn đó là một trào lưu và chẳng khác gì những bộ đồng phục của một học sinh ở một đất nước nào đó. Trong hiện nay, khi mạng xã hội bùng nổ, một số bạn trẻ mặc theo kiểu bắt chước mà không hiểu rõ loại đó là trang phục gì. Là một nhà thiết kế, tôi đồng ý với quan điểm thời trang là sự thay đổi, là chấp nhận, nhưng những cái mới cần phải có bản sắc riêng. Chúng ta có thể biến tấu áo dài nhưng cũng không thể muốn làm gì với nó cũng được. Ra đường dịp Tết Đinh Dậu năm nay, nhìn thấy 10 bạn nữ là đến cả 10 bạn đều mặc áo dài với váy xòe ngắn. Vẫn biết mặc váy ngắn có thể giúp các bạn khoe chân dài, chân thon, nhưng nó không còn ra hình hài chiếc áo dài truyền thống nữa rồi. Một số áo dài thiết kế lớp trong lớp ngoài rất buồn cười, một số được cắt cục ngủn không khác gì chiếc tạp dề. Nói nôm na, sự kết hợp đó rất kịch cỡm và như là một nồi lẩu thập cẩm vậy. Nhà thiết kế cho rằng áo dài cách tân là làm mới chiếc áo dài, có thể thay tay ngắn đi, phần tà áo dài ngắn hơn hoặc dài hơn một chút xíu, phần cò áo biến tấu một chút, nhưng vẫn phải giữ hồn cốt của chiếc áo dài. Một thời gian, chiếc quần mặc với áo dài thường được thay thế bằng quần leg jean hay quần suông ngắn hơn với độ dài thông thường. Như thế là cách tân để khiến trang phục áo dài vừa hiện đại vừa trẻ trung lại vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. Chính vì thế chúng ta có thể cách tân áo dài, nhưng đừng biến tấu quá khiến cho nó không còn là áo dài mang nét đẹp riêng của Việt Nam nữa. Với tôi, mặc áo dài ngắn với váy thì không thể gọi là trang phục áo dài được. Nhà thiết kế còn nhấn mạnh thêm một lần nữa là việc mặc áo dài với váy xòe ngắn là một trào lưu, và đã là trào lưu thì không thể đánh bại được một nét đẹp truyền thống, tức là áo dài truyền thống. Bản thân nhà thiết kế cũng từng thiết kế màu áo dài cách tân, nhưng bất cứ vị khách nào đến với anh đều mong muốn có một chiếc áo dài đúng nghĩa. Còn các bạn nghĩ sao? Riêng Uyên thì Uyên nghĩ là có thể nói đó là một loại trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, nhưng hoàn toàn không thể gọi đó là một chiếc áo dài cách tân được. Và dù sao đi nữa thì thời trang của chúng ta là do chúng ta tự chọn, việc mặc gì và gọi chúng như thế nào là do ý thức của mọi người. Và thông qua bài chia sẻ của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy do báo Tiền Phong thực hiện, Uyên mong rằng giới trẻ và đặc biệt là sinh viên chúng ta sẽ có một nhận thức đúng đắn hơn về hình ảnh chiếc áo dài, một nét đẹp mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Tiếp theo chuyên mục, Lý Uyên xin được chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên những bí quyết để giải cứu cảm giác chán học sau Tết. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy chán và không có động lực, hãy thử những cách sau để lên dây cót tinh thần của mình và khiến mình cảm thấy thích học tập hơn trong năm mới nhé. Đi mua sắm đồ dùng học tập. Hãy đi mua cho mình một vài quyển sổ hoặc chí ít là những con thú ngộ nghĩnh đáng yêu để trang trí cho chiếc máy tính của mình. Rồi mua thêm một số bút màu, bút dạ quang hoặc bất kỳ dụng cụ học tập nào khiến bạn cảm thấy vui và có động lực để học. Dọn dẹp phòng của bạn. Bạn không thể nào muốn học vì phòng của bạn quá lộn xộn như một bãi chiến trường. Cùng với việc đồ đạc bị vứt khắp nơi, bạn khó có thể lấy và sử dụng khi cần thiết sẽ làm bạn sao nhãng và không muốn tiếp tục học nữa. Vậy thì trước khi học tập, hãy dọn dẹp căn phòng của bạn và sắp xếp chúng thật ngăn nắp có thể. Không gian học tập thoáng mát gọn gàng sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. đặt bàn học ở đúng chỗ. Nếu bạn thích có học tập đơn giản, hãy vứt bỏ những thứ không cần thiết trên bàn của bạn. Hãy sắp xếp bàn học ở những nơi thoáng mát, có ánh sáng đầy đủ và không quá lạnh cũng như quá ấm để bạn có thể tập trung một cách tốt nhất. Tắt máy tính, iPad, điện thoại di động và tắt Internet. Nếu bạn online nhiều quá, bạn sẽ chẳng có thời gian để học tập. Hãy offline và học tập tập trung hơn. Nếu vừa học vừa lướt Facebook, Instagram và tâm hồn lơ đãng treo ngược cành cây, bạn sẽ chẳng thể nào tập trung để học hiệu quả. Nghe một chút nhạc với âm lượng nhỏ. Hãy tạo một playlist đủ các bản nhạc không lời. Bạn có thể chọn nhạc điện tử, techno hoặc cổ điển, jazz. Hãy tạo một list nhạc thay vì mất thời gian phân tán tư tưởng để chọn lựa chuyển bài hát. Âm nhạc không phải là dành cho tất cả mọi người. Nếu âm nhạc làm bạn mất tập trung thì bạn không nên nghe nhạc khi đang học. Trong khi học, hãy đóng cửa để ngăn tiếng ồn từ bên ngoài hoặc phòng khác vào. Bạn có thể sẽ tập trung hơn. Đừng ghét các môn học. Thật dễ dàng để ghét môn học vì bạn sẽ cảm thấy nó thật nhàm chán, khó hoặc chẳng liên quan gì đến công việc của bạn sau này. Tuy nhiên, mỗi môn học đều chứa những khía cạnh thú vị của nó. Hãy cố gắng tự đặt mục tiêu rằng mình sẽ tìm được những điểm thú vị của các môn học của bạn. Hãy suy nghĩ về những lợi ích mà bạn có thể đạt được nếu giỏi nó, ví dụ như đạt điểm cao, hiểu biết hơn, trưởng thành hơn. Ăn đồ ăn nhẹ trong khi học và uống một chút nước. Trong thời gian học tập, bạn cũng nên dành cho mình một chút nước hoặc đồ ăn nhẹ để tăng cường máu lên não và giúp suy nghĩ nhanh hơn. Tự thưởng cho bản thân. Phần thưởng cho bản thân sẽ trở thành một nguồn động lực rất lớn, thôi thúc bạn học tập tốt. Tự tạo cho mình phần thưởng thú vị sau khi đã hoàn thành mục tiêu như xem một bộ phim, đi chơi với bạn bè, dành nhiều thời gian hơn cho cún cưng của bạn chẳng hạn. Bí quyết Thiệu Yên cũng đã chia sẻ rồi. Hy vọng là tất cả các bạn sinh viên của chúng ta sẽ có thêm động lực để tiếp tục học hành trong thời gian sau Tết nhé. Và phần cuối của chuyên mục hôm nay, Lưu Yên xin mời tất cả các vị thính giả của chuyên mục Nhịp sống sinh viên lắng nghe giai điệu của ca khúc Bao giờ lấy chồng, một bản hit của nữ ca sĩ Bích Phương. Bài hát như đánh trúng tâm lý của các bạn nữ độc thân chưa muốn lập gia đình nhưng luôn phải đối mặt với một câu hỏi muôn thuở của gia đình và họ hàng: bao giờ lấy chồng? Với giai điệu vui tươi, ca từ dễ thương dí dỏm, bài hát như đã chiếm được tình cảm của rất nhiều cô gái trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua và dự là sẽ còn tiếp tục hot trong dịp Valentine sắp tới. Và ngay bây giờ là thời gian dành cho ca khúc Bao giờ lấy chồng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Năm mới lại đến, em vẫn lẻ bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Tay sách hành lý miệng em cười vẫn tươi xinh. Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa. Vẫn đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa. Mẹ em ra đón hỏi ngay chịu lấy chồng chưa. Trời ơi, một câu mà ai cũng hỏi vậy.